Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2014. Chiều hôm qua anh Toàn Kiên có cho mình một cái bản copy về một cái văn bản của Nguyễn Mồng Khôi viết về tâm linh cây cỏ và con người. Cái văn bản này rất là hay, thưa các vị, mình mới vừa thoáng đọc thôi. Mình nghĩ để anh Toàn Kiên đọc cho các vị nghe rất là kỳ diệu, nó có nhiều cái điểm mà những người tu Phật chúng ta cần phải biết về điều này để thấy là Đức Thế Tôn vô cùng kỳ lạ, cách đây 26 thế kỷ rồi và Ngài dạy cho chúng ta biết về cái năng lượng đời sống của chúng ta và nghiệp thức được tạo ra từ tâm của chúng ta. Mời anh Toàn Kiên. Đây là một bài pháp hay à.
Tâm linh cây cỏ và con người. Bài viết của Nguyễn Mộng Khôi giữa thập niên 60, nhà bác học Louis Pasteur chế ra cái máy dò nói dối, người Mỹ gọi là lie detector. Máy này có thể phát hiện những thay đổi về mạch đập, những bất thường của nhịp thở, vân vân. Và Pasteur cho rằng do tinh thần căng thẳng không giữ được bình tĩnh, khi người bị thẩm vấn có những điều uẩn khúc, những chuyện muốn giấu giếm, cơ quan tình báo trung ương CIA dùng cái lie detector để điều tra những nghi can. Họ thấy máy này đem lại kết quả tốt, cho nên năm 1986, Baxter được CIA mời ra công tác và sau đó được cử làm giám đốc trường huấn luyện dò nói dối và sở nghiên cứu Baxter, gọi là Polygraph Instruction School and Baxter Research Foundation ở San Diego, California. Từ đó, tên tuổi của ông được nhiều người biết đến, nhưng ông chỉ thật sự nổi danh và được các khoa học gia thế giới cảm phục khi ông tình cờ tìm ra thảo mộc có tâm linh hay là cây cỏ có khả năng biết được ý định của con người. Một buổi sáng, ông được nghỉ, ông ngồi ngắm những chậu hoa, những chậu cây trong nhà như một nhân duyên. Ông chú ý đến một cây có lá to và dày như lá la trong một chậu cảnh. Đã một tuần mà không được tưới nước, đất khô, thân cây cũng khô, ông bỗng nảy ra ý định thử cắm hai đầu dây của một điện kế galvanometer cực nhảy vào cái lá, tưới nước vào gốc cây. Nước dần dần lên thân và lá, nhưng cây kim điện kế vẫn đứng im. Rồi một ý nghĩ khác đến với ông, hay là thử đốt chiếc lá này xem. Ông chỉ mới có ý nghĩ đốt chiếc lá, tức thì cái kim điện kế cũng nhảy lên như bị điện giật. Ông tự hỏi, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Chẳng lẽ lá cây đọc được tư tưởng của ông mà biểu lộ phản ứng sợ hãi hay sao? Nghĩ như vậy, ông làm thử lần thứ hai, tay cầm một quẹt như sắp sửa đốt chiếc lá. Nhưng Baxter tự nhủ sẽ không đốt, thì điện kế cũng không nhúc nhích. Lần thứ ba, ông nhất định sẽ đốt chiếc lá. Lúc đó, trong phòng lặng, lặng gió, kim điện kế đột nhiên nhảy mạnh, nhìn chiếc lá bị đốt. Một phần, Baxter thấy sung sướng trong lòng vì sự tình cờ mà biết được linh tính của lá cây. Sự khám phá này làm ông thích thú hơn là phát minh ra máy dò nói dối. Ông muốn công bố ngay cho mọi người biết, nhưng ông kịp ngừng lại. Thái độ đúng của nhà khoa học là phải thử nghiệm đầy đủ khách quan để không đưa tới kết luận sai lầm, thiên kiến và chủ quan. Ông định phát triển nghiên cứu sang nhiều loài thảo mộc khác. Có tới 25 loại cây cỏ được nghiên cứu, gồm nhiều loại lá, loại quả và loại củ. Sau những cuộc nghiên cứu thận trọng của ông và các cộng sự viên, ông chính thức công bố rằng cây cỏ có trực giác tâm linh. Chúng không có mắt, tai, mũi, miệng, không có óc, không có thần kinh hệ, thì cái biết của chúng hẳn là khác với cái biết của con người. Con người có giác quan nhưng không có trực giác tâm linh. Dù một bác sĩ tâm lý giỏi cũng không biết được ý định của một kẻ điên khùng sắp đốt nhà mình. Suy nghĩ như vậy làm cho Baxter phấn khởi. Ông mở rộng cơ sở nghiên cứu và càng khám phá ra những điều mới lạ. Từng mảnh lá tách rời cũng phản ứng như nêu ở trên, còn ta gọi là phản ứng Baxter. Nhà sinh thực học biologist Ingo Swann theo dõi cuộc nghiên cứu của Baxter và viết trong quyển The Real Story, chuyện có thật. Quyển sách được phát hành vào ngày 15 tháng 11 1998, trong đó có đoạn: sự nghiên cứu của Baxter khởi đầu chỉ là một khám phá hầu như tình cờ vào năm 1996, là thực vật có khả năng nhận thức và tự động đáp ứng những xúc cảm mạnh thuận theo ý thức của con người. Những cây cỏ của bạn biết là bạn đang nghĩ gì. Phản ứng Baxter còn đi sâu xa hơn và cho biết thêm là cây cỏ phản ứng không phải trước những mối nguy do con người tạo ra, mà cả những bất trắc không tạo ra bằng ý định. Một con chó bất thần bước vào phòng, một con người vốn ghét cây cỏ đi tới cũng làm điện cây nhảy. Những cử động của một con nhện tiến đến cũng gây phản ứng cho cây. Ông Baxter đã làm thí nghiệm và chứng minh những điều đó trước các sinh viên trường đại học Yale, Hoa Kỳ. Trong trường hợp trên, một khi con người tới đuổi nhện và ngay trước khi nhện chạy đi thì kim điện cây đã hạ xuống. Y như là trước khi nhận chạy thì có quyết định rút lui của nó đã được cây tiếp nhận. Cây đã thấy hết nguy hiểm và không phản ứng nữa. Một cuộc thí nghiệm khác chứng minh rằng khi sống cạnh nhau, cây để canh chừng với nhau, sợ bị quấy rầy. Nhưng khi có một động vật tới gần, mối nguy gần hơn cây cỏ quay sang canh chừng động vật. Những điều còn làm cho chúng ta kinh ngạc là cây có trí nhớ và tình cảm. Chúng nhận biết những kẻ chuyên phá hoại hoặc những người hay chăm sóc chúng. Charles Lewis trong quyển Ý nghĩa của cây cỏ trong đời sống chúng ta, The Meaning of Plants in Our Lives, đã viết rằng sự say mê nghiên cứu về những liên kết giữa cây cỏ với tâm trí con người mà những tương tác làm tăng thêm hạnh phúc ở ngoại cảnh và môi trường có tác động đời sống con người. Một gia đình ăn vui hạnh phúc, cây cỏ trong nhà cũng tươi tốt. Khi người chăm sóc cây cối, cái tương tác tâm linh giữa cây và người làm cho cả hai đều khỏe mạnh hơn. Đó là lý do tại sao những cây mọc gần nhà thường tốt hơn những cây mọc xa. Vậy chúng ta hãy nâng niu, trân trọng từng cảm thấy chiếc lá, hay dành một chút thời giờ để chăm sóc cây cỏ và vườn tươi. Sức khỏe của chúng ta có thể nhờ đó mà tốt hơn. Ngược lại, những người thường xuyên chặt phá cây cối thường gặp điều kém may mắn hay nhiễm bệnh vì khi cây bị xâm phạm, phản ứng tâm linh yếu ớt của cây đánh vào thủ phạm. Mỗi lần một ít, lâu dần người đóng cây sẽ bị bệnh nặng. Có thể người xưa sống an vui hạnh phúc vì cái thú điền hiên chắc. Các nhà sinh thực học thế giới rất hứng thú đang theo dõi công cuộc nghiên cứu của Baxter. Hiện đã có 7.000 nhà bác học yêu cầu. Ông thông báo cho biết kết quả kèm theo các tài liệu khoa học. Những máy móc tối tân hơn được ông thâu nhận, nhất là những máy ghi các nhịp luồng điện. Gần cuộc nghiên cứu được tiến hành với kế hoạch tinh vi, được ghi chép đầy đủ, các tài liệu được thu thập và xếp loại cẩn thận. Nếu Baxter chứng nghiệm được tâm linh cây cỏ thì kỹ sư Killian đã chụp được hào quang của chúng. Killian tên đầy đủ là Semyon Davidovich Killian, 1900-1980. Sinh tại tỉnh Krasnodar, xứ Armenia của nước Nga. Năm 1939, ông cùng vợ là Valentina đã phát ra máy chụp hào quang gọi là Killian Electrophotographic Camera, gọi tắt cái máy là Killian. Ông bà này đã áp dụng từ trường của điện vào thuật chụp hình của sinh thực học Bioelectrography. Một tấm ảnh chụp chiếc lá của máy Killian hiện ra cho một thế giới điểm sáng. Xung quanh nó là hào quang, corona, những tia lửa nhỏ màu ngọc lam, màu da cam phát ra từ trung tâm và đi xa theo những kinh xác định. Không phải chỉ là lá mới có hào quang, cây càng lớn càng già thì hào quang càng rực rỡ và trường sinh lực biofuel càng mạnh. Trường sinh lực gọi tắt là TSL chính là sức mạnh vô hình của thảo mộc. Có những tiều phu vừa đốn xong một đại thụ bỗng lăn đùng ra chết. Có thể người này đã chặt phải một linh mộc có TSM quá mạnh. Trong tín ngưỡng dân gian ta có tục thờ cây đa. Bên gốc đa già thường có một cái giếng nhỏ đặt đắt hương, chiếc bình vôi để hương khói cho thần linh. Do kinh nghiệm của cha ông truyền lại thì cây lớn có thần lớn, thần cây đa, ma cây gạo. Trong kho tàng văn chương bình dân, ta còn thấy những câu tục ngữ xưa có ý răn đe những người chặt cây phá rừng. Đó là nghề nguy hiểm nhất, nhất phá sinh lâm, nhì đâm hà bá. Nhờ sự khám phá về năng lực sinh học và hào quang của thảo mộc, một số khoa học gia người Nga thực nghiệm rằng rau cỏ nào mà có hào quang càng sáng thì càng nhiều bổ dưỡng ẩm thực. Họ nói hào quang của rau cỏ giảm bớt khi bị nấu chín. Những tấm hình Kirlian cho thấy rau sống có hào quang chói sáng hơn rau luộc. Bác sĩ Tây Phương gần đây cũng đồng ý và viết thành sách. Họ khuyên chúng ta nên dùng thực phẩm tươi. Một tờ báo Thụy Sĩ ca ngợi bác sĩ Butcher Banner. Bác sĩ Butcher Banner, người đổi mới những bữa ăn điểm tâm, không nấu chín thức ăn trong dưỡng đường của ông và Thụy Sĩ. Ông khuyên rằng thức ăn tươi luôn dùng trước bữa ăn đã nấu nướng. Ông tin chắc là thức ăn tươi làm kích thích hoạt động điện của tế bào, vì vậy tăng cường sinh lực cũng như toàn bộ tiêu hóa được tốt hơn. Động vật cũng có trường sinh lực và tác động mạnh mẽ tới con người. Trong tạp chí Y khoa Healthcare số tháng 2 2000 có ghi những điều đáng chú ý giữa con người và vật nuôi làm cảnh như sau. Những người yêu thích súc vật và nuôi làm cảnh trong nhà như chó, mèo, chiên, cá, gà, v.v. thường có sức khỏe tốt hơn và sống lâu hơn. Những bệnh nhân bị áp huyết cao, bệnh đau tim, bệnh trầm cảm cũng lợi lạc hơn những người không nuôi một con vật nào cả. Các cuộc thử nghiệm của một số bác sĩ tâm bệnh lý ở Mỹ và Úc cho biết số người bị tắc mạch máu đã giảm đi 2 lần và số người có chất mỡ cholesterol cao trong máu sẽ giảm đi nếu chủ nhà có nuôi vài con pet. Nhóm khoa học gia thuộc Viện Đại học USC tiểu bang California còn đi xa hơn trong lĩnh vực này. Họ bảo bệnh Alzheimer dường như phục hồi trí nhớ và cả đến nạn nhân của tử thần AIDS cảm thấy lạc quan và tỏ ra yêu đời hơn khi họ được làm chủ một con vật mà họ ưa thích. Con người cũng có trường tâm linh, trường sinh lực như thực vật và động vật. Kirlian đã chụp hình bàn tay và ngón tay đều có hào quang, giống như hào quang của chiếc lá. Hào quang này bước đầu cho biết về tình trạng sức khỏe của các sinh vật, rồi tới tâm trạng của các sinh vật đó. Khi sức khỏe hoặc tâm trạng thay đổi thì hào quang đó đổi theo. Nhiều bác sĩ người Nga khẳng định và viết trong cuốn sách y học của họ. Trong quá khứ, hình chụp Kirlian được dùng vào nhiều mục liên quan tới diện mạo, thần sắc của sức khỏe và tâm sinh lý. Hình ảnh thật rõ ràng trong sự tiên đoán những bệnh trạng, bệnh tật như những hình thức ung thư, những bệnh về vú, không thấp, xương, khớp xương, bệnh thần kinh, bệnh suy nhược, v.v. Họ tin chắc hình chụp Kirlian có thể tiên đoán những bệnh từ lúc khởi đầu, ngay trước khi có những triệu chứng phát hiện. Nó là một dụng cụ rất ích lợi để đoán trước bệnh. Một số thống kê mới đây cho thấy rằng người độc thân mau chết hơn người có gia đình. Trừ các thầy tu. Ban đầu các nhà y học đánh giá là do vấn đề sinh hoạt tình dục, nhưng ngay cả những người độc thân có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân cũng vẫn chết xuống. Người ta lại cho rằng khi có gia đình ổn định, con người được chăm sóc tốt hơn nên sức khỏe cải thiện hơn. Thật ra đó chỉ là lý do phụ. Lý do chính là tình thương yêu chân thật của vợ chồng đã tạo ra được năng lực tâm linh hay là TSL làm cho họ khỏe hơn. Những huyệt đạo trong khoa châm cứu đông y hình như có liên quan đến dùng không gian tâm linh của con người. Đến ngày nay, Tây y đã công nhận huyệt đạo là có thật. Khi châm cái kim hoặc kích thích về một huyệt đạo thì nó có tác dụng trên cơ thể. Điển hình nhất là châm gây tê trong giải phẫu y học Tây phương và phải dùng thuốc tê để làm tê liệt các thần kinh rồi mới mổ xẻ. Các nhà châm cứu đông y chỉ việc châm vào một số huyệt vào cơ thể là họ có thể giải phẫu bình thường. Các tác dụng cụ thể của huyệt đạo buộc các bác sĩ Tây y phải công nhận là có huyệt đạo, nhưng nó nằm ở đâu thì không ai thấy. Các bác sĩ Tây y lấy dao mổ ra, họ không thấy gì trong đó, không thấy một cái sự liên hệ của huyệt đạo đối với các thần kinh chung quanh của huyệt đạo. Hoàn toàn không, nhưng mà tác dụng của nó thì có thật, và các huyệt đó nối nhau thành một hệ huyệt đạo. Trong cơ thể con người có nhiều đường, đường kinh nhâm đi từ môi dưới xuống trước hậu môn, đường đốc kinh đi từ hậu môn tới đỉnh đầu, rồi đi về phía môi trên. có đường kinh khác nhau, hay là túc thái dương, bàn quan kinh, vân vân. Những hệ thống kinh nguyệt này chứng tỏ một cách chắc chắn rằng cơ thể này ngoài cấu trúc vật chất còn một cấu trúc tâm linh vô hình rất là thật, mà qua các nguyệt mình mới hiểu được nó. Qua những sự nghiên cứu của Baxter, Swan, Lewis và Collins, chúng ta rút ra một hệ luận: không gian tâm linh tuy vô hình nhưng có tác dụng. Những ý nghĩ thầm kín của chúng ta vẫn lặng lẽ tạo nghiệp. Đối với những người hiểu luật nghiệp báo, hiểu rõ sức mạnh của tư tưởng và môi trường chung, họ sẽ giữ tâm hồn để không bị nhiễm bẩn bởi các dòng tư tưởng ác trong không gian. Đồng thời họ chân thành cầu nguyện cho mọi người được tốt đẹp. Họ thường rải tấm từ bi đến muôn loài, từ con người, cô thú đến tận cây cỏ hóa lạc.
Thưa đại chúng, là có những việc ngày xưa mình không có tin nha. Thế nhưng mà bây giờ càng ngày ánh sáng của khoa học nó rọi vô những cái điều mà chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy ồ, hóa ra là Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Bằng cái tự giác siêu thế của Ngài, Ngài đã bày cho chúng ta những cái cách thức. Thứ nhất là nuôi dưỡng đời sống thọ mạng mình. Thứ hai là chuyển hóa nghiệp thức của mình. Rồi thứ ba là nâng cao đời sống tâm linh của mình. Rồi nếu không có ánh sáng khoa học rọi vô thì nghe cái chuyện là cây cỏ nó có tâm linh, nó có sự nhận biết, mình không thể tin được. Rồi thưa các vị, hồi năm mình ở chùa Quan Âm đó, có một cái cây, cái sim ở trước chùa, nó to chắc là cũng nhiều trăm năm rồi. Nó nhiều cây mọc, nó một chùm, nó rộng cỡ chừng bằng đây tới cây cột đó, cái tán tròn lớn lắm. Và năm đó mình rất là dốt, mình cứ suy nghĩ rằng đây là một cái cây dại, nó không có ích lợi chi, trong khi đất của chùa thì nó không có rộng lắm. Mình muốn là cải tạo vùng đó để thành một cái vùng đất trồng rau cải, trồng hoa màu, sản xuất. Cái năm 80 ngoài, chùa vẫn còn nghèo. Và trước khi mình làm cái điều đó thì thưa các vị, mình thấy mỗi sáng dân Đà Lạt họ thường chạy tới đó, họ xá xá mấy xá rồi họ ngắt mấy cái đọt sim á. Mình kinh ngạc hỏi chứ, anh xá cây sim anh xin để làm chi? Nói thưa thầy, vợ con ở nhà vừa mới sinh đứa bé, mà cái lá sim này giả ra mà rịch vào rúng á thì nó sẽ làm cho cháu rất là chặt bụng, trong tương lai không có bị cái bệnh tháo dạ, ăn vô dễ tiêu lắm. Và mình không biết là cái sự thật này nó đúng bao nhiêu phần trăm không biết, nhưng mà hầu như là chung quanh các thành phố Đà Lạt ai cũng đều tới để xin lá sim cả. Thế rồi mình học theo cái cách đó, mình thấy người ta tới hỏi xin lá sim, tại vì nó mọc ở trong khuôn viên của chùa mà, thì mình nói anh tới anh lại Quan Âm trước, rồi anh tới anh xá thần sim anh xin ạ. Thưa các vị, chắc là cái hiệu quả nó rất là cao. Thế nhưng mà năm đó mình rất là vụng về, rất là ngu dốt. Mình tưởng rằng là làm ra tiền trồng rau củ nó quan trọng hơn là cái sim rừng kia. Cuối cùng là thầy trò hè nhau bứng cái sim bỏ. Và khi mình bứng cái sim thì thưa các vị là mình chiêm bao thấy một hôm có nhiều vị tới van xin mình, nó xin cứu giùm tôi. Thế rồi mình cũng không biết sự vụ đó là cái chi. Dắt chim bao thì nó qua rất là nhanh mà mình cũng không để ý nữa. Rồi tới chừng đào cái sim xong rồi thì có ông cụ người Bắc. Ông tới ông phàn nàn mình vô cùng. Ông nói thầy không biết đó thôi, chứ cái sim này nó quý hơn là cả 1.000 mét vuông đất để trồng rau đó thầy à. Mình nói chứ sao nó quý vậy? Ông nói thầy biết không, cái thọ mạng nó cũng khoảng 300 năm chứ không ít. Tại vì nó rất là chậm lớn thưa các vị. Điều thứ hai nữa là tìm khắp Đà Lạt không ra cái sim rừng như thế này. Rồi sau đó mình bồi hồi vô cùng thưa các vị. Thế rồi chuyện nó qua đi theo với ngày tháng cho tới cái năm mình qua bên Úc gần đây. Không biết các vị nghe mình kể chuyện đó chưa? Chắc có người nghe, có người chưa. Một hôm á, thầy Chánh Như ông nói chuyện đó, thưa thầy, cái mảnh đất mà con cất cái chùa này nó những cây khuynh diệp to cả hai người ôm vậy thầy, to lắm. Thế rồi khi xin phép được xây dựng thì con phải ra con khấn khứa đại khái rồi con mới buộc dây con làm dấu những cái cây khuynh diệp để cho mai người ta tới người ta cưa. Thế rồi hôm sau con ra con thấy thì con hồn vía lên mây á. Hỏi chứ là tại sao? Nó thưa thầy, những cây khuynh diệp mà con buộc dây để cho thợ cưa nó tới nó cưa vào tuần lễ sau á, thì thầy hình dung là mủ nó chảy từ tinh đoàn nó chảy xuống đỏ như máu rồi thầy. Trong khi những cái cây không buộc dây thì không hề có chút mủ nó chảy ra cả. Con rất là kinh sợ. Thế nhưng mà rồi vì cái công trình xây dựng cho nên con đành phải cưa thôi. Và con hứa rằng con sẽ trồng lại cái số lượng khuynh diệp như nhiều gấp mấy lần con đã cưa. Và chuyện thứ hai nó xảy ra là mới vừa năm rồi, thưa các vị, đó là cái chuyện năm kia. Còn mới năm rồi, 2013 mình qua thì ở thiền đường Ẩn Không á, hai vợ chồng anh chị Phật tử kia, anh phát tâm lành. Thì cái năm trước anh thỉnh mình về, làm lễ quy xong rồi anh nói, thưa thầy, con mua một miếng đất, con muốn cất cái thiền đường nơi đây, xin thầy qua thì coi. Thế rồi mình cùng với thầy Quảng Phú qua nhìn thử mảnh đất. Thầy Quảng Phú nói, thầy à, dù sao thì những người Phật tử này cũng quy y với thầy, cho nên họ muốn cất cái thiền đường, thầy phải làm lễ cúng đất đai thần linh ở đây giúp cho họ để họ khai móng và làm. Tại vì cuộc đất này con thấy mấy cây rất lớn mà sợ lắm, và cái tuổi thọ của cây nó cũng khoảng cả 100 năm chứ không ít, thưa các vị, to chừng 3 người ôm thế này. Rồi mình đành phải làm thôi. Rồi mình nghe lời thầy Quán Phú thì nói, bây giờ khấn cúng thí thực xong rồi, thầy phải tới thì khấn thọ thần những cái cây sắp đốn. Thầy khấn thọ thần, thầy cầm cái cành bông, thầy nhịp vào thân cây 3 nhịp, thầy khấn họ đàng hoàng. Thế rồi mình cũng làm theo thầy Quán Phú, thầy bài mình cũng khấn đàng hoàng, mình làm dấu đàng hoàng, mình nói là xin các vị hoan hỷ. Tại vì chúng tôi không muốn đụng đến các ngài làm chi. Thế nhưng do vì đây là cái công trình Phật sự, các Phật tử đây phát tâm lành muốn cất cái thiền đường để có nơi rất là nhiều người về đây tu tập. Và khi có rất nhiều người về tu tập thì năng lượng tâm linh của nơi đây nó sẽ tỏa rộng, cống hiến được không những cho các vị mà cho nhiều thế hệ tương lai, cho các vị u hồn uổng tử còn ẩn khuất trong chốn vô hình nữa. Cho nên xin các ngài hoan hỷ cho chúng tôi xin phép để hạ những cái cây này. Thế rồi mình làm dấu xong đâu đấy, rồi về lại Mỹ. Mình cũng không biết là bên đó là hai vợ chồng anh chị đó làm sao thì không biết. Thế rồi hồi năm 2013 mình qua lại đó, thì cái thiền đường nó rất là đẹp đẽ, nó rất là thoáng đãng, hoàn thiện rồi. Thế rồi trong cái buổi tối thì hai vợ chồng nói, thưa thầy, có người khách đang đợi thầy. Nói, ồ, sao không kêu họ vô chào? Nói, dạ không, khách này con phải dẫn thầy đến để thầy chào họ thôi à. Thế rồi sáng hôm sau, hai vợ chồng anh chị dẫn mình ra cửa sau nhìn nó, thầy coi kìa. Thế thì, thưa các vị, cái cây mà không đốn đó, họ cưa nhánh rất là lớn. Tại vì nó che chắn cái phía sau thiền đường đó. Thì cái mặt của cái nhánh nó đừng to vậy nè. Thì thấy ở trong cái lõi cây nó hiện hình một con tay đội nón nè. Mắt mũi đàng hoàng, miệng ngậm bíp nè. Mình thấy là mình rợn người á. Nói, thưa thầy, người khách đang đợi thầy đó. Con rất là bồi hồi, con nhìn thấy, con rất là lo lắng. Cái mình cười, nói họ đợi để chào đó con. Vài hôm họ đi á. Thực ra thì sau đó trường khóa tu xong thì cái hình đó nó tan, thưa các vị. Đó là chuyện nó xảy ra rất là gần đây. Và đích thân mình thấy á. Thế cho nên thưa đại chúng, có những điều nó rất là nhỏ nhưng mà tác dụng rất là lớn đến đời sống của chúng ta nghe. Mình cứ nghĩ rằng là loài cây cỏ thảo mộc nó vô tình, nó không có linh giác, nhưng mà không. Mình nghiệm lại lời Thế Tôn nói là vạn loại hàm linh đều có Phật tánh là vậy, nó đều có cái tánh biết của nó cả. Đành rằng nó không có đủ ngũ căn như ta, nhưng mà cái năng lực nhận biết, năng lực tâm linh nó vẫn có. Có khi nó còn mạnh hơn chúng ta chứ không phải là mong manh đâu. Cho nên ông bà ta ngày xưa thông thường làm cái nghề đốn cây rừng á, thì muốn đốn một cây thiệt to là phải mướn một người, cái giá tiền rất là cao, để ông đó ông tới ông chặt cho mấy búa gọi là người giá búa đó. Các vị ở miền Nam các vị nghe cái từ này ha. Và cái ông nào giá búa là ông bắn cái mạng ông để đốn cái cây đó, tức là chết đó. Nó là như vậy đó. Thọ mạng của một loài cây có khi nó lớn tuổi hơn mình mấy trăm năm. Và ông bà mình ngày xưa có kinh nghiệm về điều này, cho nên những cái loại gỗ mà nhiều năm, ví dụ như gỗ gõ, gỗ cẩm, vân vân, mà mặt của nó to vậy không bao giờ dám nằm. Tại vì cái thọ mạng nó tới 500-700 năm rồi, không dám nằm trên đó. Đức phải đủ lớn mới dám nằm trên đó. Và mình cứ nghĩ rằng là tư tưởng mình nó vô tội vạ, tha hồ mình nghĩ lung tung, tha hồ mình nghĩ ác, tha hồ mình phóng tâm thức mình thù hận gác vơ hay là phiền não bất an, đâu biết rằng là mọi cái ý nghĩ của các vị nó là một loại trường năng lượng, nó tác động vào người, tác động vào cỏ cây, tác động vào môi trường sống. Người ta la lối sùm về nhiễm độc không khí là bị ô nhiễm vân vân, nhưng mà trong mọi loại ô nhiễm thì ô nhiễm do tâm thức ta mới là cái loại đáng sợ nhất, chứ không phải là do khí thải hay là do tiếng ồn hay do cái chi cả. Tâm thức mình mà nó tràn đầy buồn giận ghét thương, nó tràn đầy độc hại, thế thì tự mình làm cho cái không gian đời sống và môi trường của nhà mình ở là nó nhiễm độc, đủ để mình chết, đủ để mình giết mình rồi, thưa các vị. Điều này hồi xưa thì nghe nói chừng như nó rất là phi lý, thế nhưng mà càng ngày ánh sáng khoa học nó càng rọi sáng những vấn đề này, để cho chúng ta phải trân quý đời sống và tu tập. Bằng không á thì thưa các vị, mình tu mà thấy sao nghiệp nó cứ bời bời, phiền não nó bủa vây, bao nhiêu bất trắc nó tràn tới là tại mình không có năng lực làm cho cái không gian đời sống của mình, làm cho tâm thức mình nó thiện lành. Ngày xưa mình nghe nói rằng Thế Tôn mỗi sáng đều rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Mình nghe nó rất là thi ca, dường như nó không phải là hiện thực, nó không có cái phẩm chất thực. Thế nhưng là bây giờ các vị thấy là khi từ tâm của các vị có mặt, các vị rải tâm từ của các vị được đến với không gian, đến môi trường đời sống, thì tự nhiên là các vị nếm được cái hương vị an bình tịnh lạc nơi tự thân mình trước rồi, chứ không cần cỏ cây gì nó đón nhận trước cả. Thế cho nên mình đừng nghĩ rằng tu là cái chuyện nó xa vời, mất nhiều ngày tháng mình mới hưởng được phước lạc của công phu tu. Tu là liền tức khắc các vị hưởng được phước lành do công phu tu của các vị xảy ra ngay. Mình hình dung rằng đời sống của chúng ta hiện tại, mình thấy là chừng như đời sống một người cư sĩ không có điều kiện tu bằng một người xuất gia. Thế nhưng mà các vị quán chiếu thì các vị thấy đời sống của người xuất gia không khéo thì lại không có thì giờ và điều kiện tu bằng người cư sĩ nữa. Ví dụ là một ông thầy tu làm trụ trì một cái nhà lam thì sáng đã chạy dắt dòi cần cổ rồi, chứ có thì giờ đâu mà ngồi ăn một cách thông thả cho chúng ta. Được ngồi ăn một cách thông thả vào buổi sáng bằng cái niềm tĩnh lặng là một cái điều kiện vô cùng tuyệt vời tặng cho chúng ta. Rồi được đi thông dong ngắm nhìn cái không gian rất là đẹp đẽ là một điều kiện tuyệt vời, chứ đâu phải là chuyện thường. Mình hình dung rằng để có được cái không gian như thế này, người ta tốn bao nhiêu của, bao nhiêu tiền, mà mình lại sẵn của đất trời cho mà không hưởng thụ thì nó rất là tội nghiệp. Chẳng lẽ mình cứ hưởng thụ được những cái cây cà rem không sao, trong khi đất trời thênh thang mở rộng ra cho các vị mà không thể nhìn ngắm, không thể ngồi trên thảm cỏ, không thể dạo chơi trong công viên, không thể đứng yên để nghe cái tiếng chim nó hót. Thế thì nó vô cùng là tội nghiệp cho mình. Trong khi những điều này, thưa các vị, thấy thì bình thường, nhưng mà nó rất nuôi dưỡng các vị. Một cái không gian yên bình tịnh lạc bên ngoài thì nó nuôi dưỡng được tâm thức tịnh lạc của chúng ta bên trong. Rồi một cái đời sống tâm thức hiền lành, thuần thiện thì nó lại nuôi dưỡng không gian tịnh lạc bên ngoài. Nó tác dụng hỗ tương như thế đó. Cho nên có những điều rất là bình thường, thế nhưng mà nó rất là nuôi dưỡng mà mình không làm được. Và nó cũng chẳng tốn tiền, tốn gạo chi mấy. Chỉ cần mình mở rộng lòng ra một chút, chỉ cần mình dành bớt một chút thì giờ lăn xăng ngược xuôi của mình thôi, thì mình đã có thể hưởng thụ của đất trời mênh mông tặng cho mình rồi. Và những điều này, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản, gần trong tầm tay với của các vị. Thay vì ăn một bữa cơm vội vàng, cập rập, lòng mình nó tràn ngập những lo lắng bất an, thì mình thử để dành những lo lắng bất an đó sau bữa ăn là tính tới. Mình hãy ăn từng muỗng thức ăn một cách là yên bình, tĩnh lặng, lòng mình thanh thản. Hoặc là nhận biết thức ăn đang đến với lưỡi của mình, nếm hương vị của nó cho tỏ tường. Thay vì mình nhìn mặt người thân mà lòng mình nó bao nhiêu thứ bấn loạn lo âu, thì mình hãy nhìn một cách rất bình thường, chiêm ngưỡng những người đang có mặt bên mình, để thấy là hạnh phúc làm sao khi họ còn sống với mình. Sẽ có một lúc các vị sẽ không có cơ hội nhìn mặt người thân của các vị. Lúc đó thì hơi thở đứt nối, người ta cắm ống vào mũi và miệng của các vị, lúc đó các vị muốn nhìn cũng không nhìn được. Và không ai lường được đời sống này nó xảy ra cho ta như thế nào đâu. Thế thì thưa các vị, ngay trong cuộc đời này, những điều nó vô cùng bình thường và nhỏ nhặt, thấy chừng như là nó không đáng chi. Nhưng mà nếu ta không làm được những cái điều bình thường nhỏ nhặt này, nó sáng bừng lên bằng cái công phu tu tập, thế thì ta không có cách chi và làm cho cái năng lực tu của mình nó trỗi dậy được và nó giàu có được cả. Mọi việc nó đều khởi đầu bằng những cái mong manh bé nhỏ. Kỳ thực là những cái mong manh bé nhỏ hơn nữa, vô hình hơn nữa, là từ tâm thức của các vị, suy nghĩ của các vị, ý tưởng của các vị. Nó càng mong manh thì nó càng đáng sợ. Một cái hạt điện tử nó mong manh như thế, nhưng mà người ta có thể chế ra bom hạt nhân. Thế thì một ý nghĩ mong manh, thưa các vị, nó có thể tạo thành một cái hành động cực ác. Một ý nghĩ mong manh nó có thể phát ra những cái năng lượng vô cùng là tiêu cực. Thế rồi một ý nghĩ mong manh nó vừa thoáng lên, nó có thể làm cho đời sống các vị đi vào một cái hướng lành thiện, thành tựu được an lạc, chứng nghiệm được quả thánh. Thế thì những cái mong manh bên ngoài mình sâu kết nó lại để nó thành thiện nghiệp, rất là dễ, không phải khó khăn. Và những cái điều bé nhỏ bên ngoài ta có thể kết nó lại để nó làm thành hạnh phúc của đời sống ta. Và những cái mong manh vô hình bên trong tâm thức của chúng ta thì ta cũng có quyền làm thành cả một đám mây từ thiện để nó mưa cái yêu thương đến cho cuộc đời này, không phải là chuyện không xảy ra được. Thưa các vị, có khi mình rất là bất công với chính mình đó nghe. Tức là công bằng nhất là mình phải trân quý đời sống mình, còn đằng này bất công đến nỗi là mình thiêu hủy nó, hủy hoại nó. Mình để cho mình trở thành một nạn nhân của cái buồn, cái giận, cái bất hạnh, cái khổ đau. Đúng ra thì mình không có quyền làm như vậy đối với chính mình. Mình không có trân quý mình được thì thưa các vị, mình cũng sẽ không trân quý ai đâu. Rồi mình hành hạ mình chưa đủ, những điều này nó sẽ lây lan đến bao người gần gũi mình. Này người thương của mình, này con cái của mình, này là người bạn bè của mình, vân vân, thưa các vị. Thế cho nên nhìn lại thì đôi khi mình xử sự không có công bằng lắm với đời sống của chính mình. Mình rất là tàn nhẫn với mình, đôi khi nó là như vậy. Các vị mà không trân quý đời sống các vị thì thưa đại chúng, không có cơ hội để cho các vị gặp lại một hình hài nó tuyệt vời, nó màu nhiệm và nó có mặt trong cái điều kiện mở rộng như thế này để các vị thành đạt được con đường tu tập và nuôi dưỡng được thiện nghiệp để nó dâng cao đời sống mình lên trong kiếp tương lai. Ngay bây giờ, ngay đời sống này, cái điều kiện nó đủ và dư để mở ra cho cái hướng sống của các vị mênh mông đến cõi vô cùng. Nếu mình không có lợi dụng được cái đời sống hiện tiền này để tu tập, thế thì rất là tội nghiệp cho một đời có mặt giữa trần gian. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến các vị để các vị chiêm nghiệm về đời sống. Bằng không á, thì ta luôn hủy hoại đời sống ta từng ngày. Ta không biết trân quý những cái đang có trong tầm tay của ta. Ta càng không biết thưởng lãm đời sống của ta và của đất trời tặng cho chúng ta. Kỳ thực là chỉ cần có một cái chút năng lực ham tu thôi, là mình đã có thể trân quý được bao nhiêu cái điều kiện tiện ích của đời sống, của môi trường, của không gian tặng cho mình rồi, thưa các vị. Trong cái bài này người ta tổng kết rằng là một đời sống mà tuổi thọ dài, đó là đời sống có người để thương nghe. Có người để mình thương, có người thương mình. Và cái điều này nó là một sự tương tác luôn có mặt. Khi các vị thương người thì người ta thương lại. Khi các vị thù ghét người thì người ta thù ghét lại. Khi các vị căm phẫn người thì người căm phẫn lại. Khi các vị xử sự với người đẹp và lành bằng thiện tâm thì người ta xử sự với các vị đẹp, lành và thiện tâm. Thế rồi cũng có những trường hợp, có những người rất là khó chịu. Mình xử sự bằng cái tấm lòng dễ thương của mình nhưng mà họ không dễ thương với mình thì sao? Đúng rồi. Điều thứ nhất đó là chuyện của họ. Và cái điều kỳ lạ là ta hiến tặng một món quà cho người nào ở cửa trước thì ở cửa sau người khác cho lại cho ta. Chứ đừng nghĩ rằng là mình phải đầu tư năng lực của mình cho cái người khó ưa kia. Tại sao họ không thay đổi? Không cần. Không thay đổi là chuyện của họ. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là quả lành hoặc là trái tim nhân ái của ta mà không có món quà hồi đáp lại. Thưa các vị, cái món hồi đáp nó đi cửa sau, các vị nó đi tới mà các vị không thấy đó thôi. Cho nên ta đem trái tim nhân hậu ta xử sự với người, ta đem sự tha thứ của ta tha thứ mọi người. Và khi các vị nhân hậu với người là các vị đã tràn đầy sự nhân hậu trong trái tim của các vị. Các vị tha thứ người ta biết hay không biết là chuyện của người ta, không cần thiết. Nhưng mà lòng các vị đã nhẹ rồi, thanh thản rồi. Thì cái quả lành nó đã đến với người tu rồi, chứ đâu cần gì phải ăn miếng trả miếng đâu. Xử sự tệ với tôi thì tôi xử sự tệ lại. Thế thì mình vô cùng vụng, mình đầu độc mình đó chứ. Cho nên với một người biết tu là, thưa các vị, họ không có nỗi buồn, không có cái sự giận dữ, không có phẫn hận, không có thù ghét ai. Cái chuyện đó hãy để dành cho người không biết phương pháp tu thôi. Hãy để dành cho những người không muốn đi vào cái con đường sầu khổ bất an thôi. Còn ta, ta chọn cái con đường tuyệt vời để đi, đó là mỗi một ngày phải nuôi dưỡng đời sống mình cho nó dâng lên. Thế thì cái chuyện xấu ác, chuyện thị phi, chuyện khó ưa của người, thưa các vị, nó không dính được chi với các vị cả. Xử sự với mọi người khó ưa bằng cái trái tim đầy nhân ái vị tha. Còn cái chuyện khó ưa của họ đổi thay hay không thì thôi kệ mồ họ, không dính gì mình, không bận tâm chuyện đó. Họ thông minh thì họ thay đổi, họ không thông minh thì họ nhận chìm đời sống họ. Và các vị ai nơi đây cũng đã từng có những lúc các vị giận dữ, lòng các vị thổn thức đó chứ, các vị căm ghét, các vị thù hận. Thì thử hình dung rằng những giây phút ấy lòng ta khổ đến độ nào so với cái giây phút mà tâm ta nó tràn đầy sự thanh thản yêu thương. Thì các vị thấy hai trạng thái tâm thức đó, một là thiên đường, một là địa ngục rồi, chứ không cần tìm địa ngục đâu xa cả. Một trái tim mà chất chứa nhiều phiền hận, giận dữ, căm ghét là địa ngục có mặt ngay nơi lòng các vị. Một trái tim mà nó tràn đầy vị tha nhân ái, chỉ có mật ngọt cái yêu thương thì trái tim đó là thiên đường có mặt rồi. Đâu có xa đâu. Đây là những điều nó rất là nhỏ nhất, nó rất là căn bản trong đời sống bình thường của chúng ta. Ta có thể làm được điều này từng phút từng giây, chứ không phải cần tu cái chi ghê gớm cả. Và các vị cũng chẳng cần tới chùa mới biết điều này. Nó là cái tự hữu thôi. Ta chỉ cần mở cái ngăn trái tim của ta, cái hướng đó, thì tự nhiên nó tuôn dậy, chứ có cần làm cái gì thêm đâu. Không có cần vun bồi, không cần học hành gì thêm. Cái điều này là cái phẩm chất tự có nên các vị. Thế nên thưa đại chúng, ý thứ hai mình xin thưa rằng là các vị có chủ quyền về hạnh phúc và bất hạnh đời sống của các vị. Hãy công bằng với chính mình. Và đừng để mình làm nạn nhân của những chìm nổi, của những bất an. Đừng để mình làm nạn nhân của sự thất vọng, khổ đau. Tại vì thất vọng, khổ đau nó có thể xảy ra, nhưng mà mình không cho phép mình trở thành nạn nhân của nó. Mình phải vươn dậy. Và kỳ thực là những người tu tập thì họ đủ bản lĩnh để làm điều này. Bằng không thì thưa các vị, ta vơ vào hết những cái buồn giận ghét thương từ xa xa quàng vào cổ ta để nhận chìm đời ta, thế thì vô cùng vụng về. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ để cho các vị lưu ý là cái chuyện tu của chúng ta. Khoan nói đến chuyện chứng thánh, hãy nói đến chuyện rất đời thường, đó là ta sử dụng được hình hài này, đời sống này, tâm thức này trong hiện đời thì có thể làm cho mình trở thành giàu có, làm cho mình trở thành một người đầy phúc lạc. Không cần phải có được 32 tướng đẹp như Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà nội tâm của các vị tràn đầy thiện lành thì các vị đã là một vị thiên giữa cuộc đời, chứ không cần phải đổi thay hình hài tướng mạo gì cả. Và cái điều kỳ lạ là khi thiện nghiệp nó tràn đầy trong tâm thức các vị, tâm thiện lành nó luôn có mặt, thế thì hoàn cảnh sống mình nó phải thay đổi theo với cái tâm thiện lành của ta thôi. Đây là cái điều nó hiển nhiên phải xảy ra thôi. Khi cái vùng năng lượng tâm thức nó tỏa sáng thì không có một bất trắc nào có thể đụng vào đời sống các vị được cả. Có một pháp ngữ không biết của Ngài Pháp Nhãn của ai đó, mình không có nhớ, mới là kiếm mà kiếm chưa ra, nhớ lóng thoáng mà mình kể cho các vị nghe. Một hôm ông Thăng Tòa, ông nói trước đại chúng rằng các ông không cần chạy qua phương Đông phương Tây để tìm cái cảnh giới bất sinh bất diệt an lạc hay là tuyệt vời gì cả. Ngay bây giờ, ngay trong pháp đường này, ngay trong không gian này, các ông đã nhận ra được của đất trời trao tặng nó vô cùng màu nhiệm, vô cùng tuyệt vời. Hãy nhìn thử mà xem, trước mắt là cổng tam quan, bên cạnh ta là tăng đường, phía sau là nhà ăn, và xa hơn nữa là núi xanh và cây mọc. Đây là cảnh giới không thua gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cả. Tha hồ mà hưởng dụng. Các ông chỉ cần mở mắt ra thì liền thấy mây bay, liền thấy cảnh trí. Các ông chỉ cần lắng tai nghe thì nghe tiếng ve kêu, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gió reo. Có cái gì giấu các ông đâu mà cần phải tới Tây Phương để mà tìm cái tiếng ca lăng tần già, hoặc là cái tiếng mành trúc reo, mành châu ngọc khua. Và từng lời khi các ông khéo nhận thì lời nào cũng là lời pháp âm vi diệu, chứ không có phải là lời tuôn từ Đức Thế Tôn mới là pháp âm vi diệu. Rồi sâu bên trong, ngay nơi hình hài của các ông có quyền thọ dụng nó mà không có tốn một đồng xu nào cả, tức là không có tốn một cái chút năng lực nào cả. Các ông muốn đi thì các ông đứng dậy đi, nó có cái gì ràng buộc các ông đâu. Các ông ưng ngồi thì các ông liền ngồi, có cái gì ràng buộc các ông đâu. Này nghe, này nói, này ngửi, này nếm, này đi, này đứng, này ngồi, linh thông tự tại. Đây là món quà tuyệt vời nhất, còn cầu thêm cái chi nữa. Rồi trong tâm thức của ông, nó cuồn cuộn này vui, này buồn, này lo lắng, này bất an. Tất cả những cái đó, nó sinh, nó diệt, nó rủi ngựa trên cái vùng trời tâm của các ông. Nó không phải là cái gì ghê gớm, cần phải loại trừ, cần phải trấn ngữ, mà nó chính là cái dụng của tâm bất sinh, bất diệt chảy ra. Nếu các ông đủ chút thông minh thì các ông liền thấy nó là cái dụng của tâm. Còn cái thể của tâm đó là cái đang nhận thấy nó, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì không cần tốn một trốc tay, liền tức khắc ông nhận ra thể Niết Bàn ngay hiện tiền, chứ không phải là khó. Và khi nhận ra được cái tự tâm chói sáng nhận biết hiện tiền là đương thể tức không, tức là đương thể là Niết Bàn, thế thì mọi cái sinh diệt bên ngoài nó không đụng đến ông được. Và điều thứ hai là khi nhận ra được điều này rồi thì cái khả năng hưởng thụ, tức là khả năng hân thưởng đất trời, nó tự nhiên là mở bung ra trước mắt, trước mũi, trước tai, và mọi thứ trong đất trời này nó đều là quà tặng vô cùng tuyệt vời. Cọng cỏ bên đường nó là thân trượng sáo của Đức Thế Tôn. Tiếng hót của loài chim nó là tiếng pháp âm vi diệu. Và mọi thứ nó đang đợi chờ các ông thọ dụng. Tất nhiên là pháp ngữ này nó ngắn cho nó không có dài dòng, do gì thầy Phước Tịnh thêm vô cho nó dài. Nhưng mà mình muốn thưa với các vị cái điều vô cùng quan trọng là thế này. Hai điều thôi. 11 giờ rồi đó. Bây giờ 30 phút nữa nghỉ ha. Mình muốn thưa với các vị hai điều thôi. Điều thứ nhất. Điều thứ nhất thì không biết điều thứ nhất nói gì đây. Để tính cái đã. Trong bụng không chịu có bây giờ biết nói chữ gì vậy. Điều thứ nhất là thể nghiệm bản chất chân thực nơi các vị, hay là cái từ khác là thể nghiệm pháp thân đi. Và cái từ thứ hai là mình dùng đó là thọ dụng. Khi ta nói cái từ thọ dụng nó có hàm nghĩa là cái đang có, các vị hãy dùng nó thôi nghe, chứ không phải là các vị tìm cầu, các vị làm cái gì thêm cả. Hãy thọ dụng cái đang có. Hãy sử dụng cái các vị đang là sở hữu nó đây. Ví dụ thân của các vị đang sử dụng nó mà. Các vị đang là chủ nhân của thân này, các vị thọ dụng nó, các vị sử dụng nó, các vị sai khiến nó. Phải không? Thì ta gọi cái từ là tôi đang sử dụng thân tôi đang thọ dụng thân tôi đang thưởng thức đời sống của chính tôi. Mức độ cạn là ta thưởng thức thân của ta trước. Và thưa các vị, cái chuyện tu tập vô cùng đơn giản, cái điều đầu tiên cần làm là các vị hãy thưởng thức thân của các vị trước ra đi. Tại vì cái chủ thể mà mình còn chưa biết thì những cái đối tượng mình làm sao có thể thăm dò vô được. Kỳ thực là mình có thói quen là cứ tìm những cái chưa có mà quên rằng ta đã có quá nhiều. Ta đã có quá nhiều. Những cái món quà của Thượng Đế cho ta nó dư để ta xài chứ không phải thiếu. Thế nào là dư? Ngay hiện tại này đã quá nhiều so với một đời sống người ta cần đó nghe. Thế rồi nếu các vị chưa đủ con mắt đạo lý để thọ dụng thân thì các vị hãy nhìn vào đời sống chung quanh. Các vị thấy là ta dư đó chứ. Dưới đó chứ. Ta đi quanh quanh ba vòng ở công viên bên kia. Rồi ta cũng có chỗ về để ta ngồi trong thiền đường. Ấm cúng là một nè. Học hành là hai nè. Trưa chắc chắn là có bữa ăn no bụng là ba. Và cần thì ta cũng sử dụng hệ thống Red Room một cách bình thường. Không cần bỏ tiền vô. Thế rồi các vị nhìn bên bên công viên bên kia. Cái anh chàng homeless đó. Thưa các vị. Họ chỉ có một chiếc xe đạp và chiếc xe đẩy thôi chứ mấy, và một cái bao đen đen đựng rác để tất cả đồ nghề của một đời sống vô trong đó. Có phải vậy không? Không có chỗ để về, tìm không có chỗ để tắm. Và cần sử dụng hệ thống Red Room thì không biết tìm đâu. Mình ví thử mình là một người như thế thì các vị thấy là mình nhu cầu mình cần cái chi trước? Cần có một chỗ ngủ, cần có một chỗ ngồi, cần có một chỗ để rửa mặt, rửa mày đi tắm là đã khó khăn rồi. Và thưa các vị, chừng như là mình không có nhìn vào đời sống bên cạnh để thưởng thức lại đời sống của chính các vị. Các vị chỉ cần nhìn một vòng thì các vị thấy là các vị đã dư cái điều kiện phước lành chứ không phải thiếu nghe. Ta hình dung điều này để thương thời Đức Thế Tôn tại tiền. Cả một tăng đoàn đi lang thang, đi khất thực. Các vị hình dung rằng là mồ hôi nhễ nhại, đâu có phải có hệ thống Red Room để mà tắm rửa tắm giặt vân vân. Cái chuyện vệ sinh nó vô cùng là khó khăn đối với tăng đoàn trong quá khứ. Thế rồi các tỳ kheo ni trong quá khứ thì các vị hình dung rằng trên con đường khất thực, thế thì họ làm sao? Có phải khó khăn vô cùng hay không? Và một cơ thể người nữ, thưa các vị, nó rất là nhiều cái phức tạp trong đời sống vệ sinh nha. Thế mà rồi đi với một cái đại chúng như thế, khất thực từng ngày như thế, di chuyển từ nơi này đến nơi kia như thế, thì các vị hình dung rằng những người xuất gia ngày xưa cái điều kiện sống họ ra làm sao? Vô cùng khó khăn, vô cùng tội nghiệp. Thế rồi chúng ta bây giờ, các vị nhìn lại đời sống chung quanh các vị, các vị thấy rằng là mình còn thiếu nữa ư? Mình khổ nữa ư? Mình bất hạnh ư? Thưa, tất cả điều đó nó không được phép có trong đời sống, có trong cái đầu của ta. Đúng, nó là như vậy nha. Những cái chuyện nó vớ va vớ vẩn không đáng gì để cho chúng ta tự nhận chìm đời mình hay là quỷ hoại đời mình đâu. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này chuyện thị phi của láng giềng hàng xóm. Này câu nói chì chiết của người lạ người quen, thưa các vị, là những thứ vô cùng vớ vẩn, nó không có quyền có trong tâm thức các vị á. Các vị phải thấy rằng mình đủ phước lành để sống giữa cuộc đời này và không có một thứ phiền não nào bám được các vị cả. Đúng là như vậy đó. Có cái gì khó khăn đến đời sống ta đâu. Thế mà ta tự chuốc khổ đời mình mới lạ. Thế thì ngay đời sống này, thọ dụng thân của ta, ta chưa thọ dụng đó nghe. Ta chưa thấy trân quý từng bước ta đi, cái sự khỏe mạnh từng ngày, mắt còn sáng, tai còn thính, miệng còn ăn thức ăn vô nghe ngon là điều kiện tuyệt vời rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Có những người họ giàu hơn ta gấp 100 lần, bỏ thức ăn vô miệng nó đắng, ăn không được. Thế thì bất hạnh hay là hạnh phúc đây? Dù giàu của chất bằng non, dù có một núi kim cương, thế nhưng mà tự thân họ nó đã bất hạnh rồi. Thế thì ăn được một miếng ăn ngon, uống được một miếng nước mà không sặc là phước điền rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Chưa nói ai chi xa. Thưa các vị, là hồi nhỏ tôi không biết mắc nghẹn là cái gì đâu nghe. Tôi nuốt lần một chén cơm cũng không thấy nghẹn nữa. Nói đùa chứ chắc không có đến nỗi vậy đâu. Thế nhưng mà càng già rồi, một chút cay vô là nó nứt cục, nó nghẹn. Rồi phải ngồi đó, ngồi yên, nó uống nước rồi từ từ nó xuống. Ngày xưa mình thấy mấy cụ lớn đó, nó nói này này, cháu à, trả lời cháu đấm giùm cái lưng của ông cho mạnh một hai cái coi. Mình nói đâu có dám, con đâu có dám đấm lưng ông. Nó không, mày làm ơn mày đấm giùm tao, mình đâu biết. Khi có một người đấm á, thì nó kích thích, nó làm cho cái nghẹn nó chạy xuống. Rồi các vị hình dung rằng là ăn một miếng cơm bình thường, nuốt cho trôi là phước lành rồi. Thế thì cái điều thọ dụng cạn nhất là thọ dụng đời sống vật chất chung quanh đây, ta dường như không trân quý. Ta thấy nó là cái chuyện tự nhiên phải như vậy. Rồi thậm chí kali này sẽ có một lúc thiếu nước, bị cắt nước từng ngày. Các vị hình dung coi các vị sống như thế nào. Tôi chưa nói chi xa, trong cái khóa tu ở trên núi, mấy đứa mây từ nó tổ chức, thưa các vị, ống nước bị ngãn mất, tại vì nó lạnh đến nỗi là đông đá cho nên nước không có. Và thưa các vị, tôi vô cùng bối rối, tại vì mình đã quen là sử dụng rách rơm rất là sạch, rồi bây giờ nước nó không có là làm sao? Thì các vị cứ hình dung rằng mình ở một cái ngôi nhà 10 ngày không có nước thì các vị xử lý làm sao? Trong khi mình thấy mọi cái điều kiện vật chất xung quanh dường như là nó chưa đủ, mình còn đòi thêm cái chi nữa đây? Cho nên cạn nhất đối với người có một cái tâm tu là các vị hay nhận diện những cái điều kiện ta hưởng thụ hiện tại, ta trân quý từng chút một. Và khi các vị khởi một cái tâm thức như thế thì đời sống này nó là phúc lạc, nó là niềm vui liền, chứ không có cái gì làm cho ta buồn phiền ủ ê chán nản và cái đắng cả. Nhận diện một chút về điều này thôi, tức là cái tâm thức các vị mà nó thay đổi một chút thì các vị sẽ thấy rằng là giữa đất trời này ta là người vô cùng phúc lạc, sẽ không có một cái chút buồn phiền nào nó đến với các vị được cả, chắc như vậy. Cho nên lâu lâu mình thấy ngạc nhiên là sao Phật tử buồn phiền thế nọ thế kia, mình mình thấy sao lạ. Cái chuyện kỳ cục, cái chuyện này không nên có mà tại sao có mới lạ. Và đôi khi mình nghe Phật tử than phiền chuyện nọ chuyện kia, mình nghe mình trong bụng thì nó tức cười, nhưng bên ngoài cũng là bộ nhăn mặt cảm thông với người ta, chứ kỳ thực nó đáng tức cười chứ nó không có gì cảm thông hết á. Cái chuyện nó vô cùng phi lý. Và tại sao người ta buồn giận được, lạ. Đúng là như vậy đó. Thế thì thọ dụng đời sống, nếu các vị có chút năng lực tu thì các vị thọ dụng đời sống đã là một người thanh thản vô cùng giữa cuộc đời, đó là người hạnh phúc vô cùng giữa cuộc đời. Sáng mà mở tủ lạnh ra thấy còn một chai sữa là hạnh phúc tuyệt vời rồi, rồi trong túi còn vài ba đồng kẽm là tuyệt vời rồi, leo lên xe đổ xăng đi là tuyệt vời rồi. Có những lúc có xe đẹp mà không có xăng đổ rồi ai làm gì nhau. Mà ta đã từng lâm tới tình trạng như vậy sau năm 75 rồi đó chứ. Rồi có những lúc mình muốn đi nhưng mà chân mình không nghe lời mình bước thì làm sao đây? Sẽ tới lúc như vậy chứ. Rồi thưa các vị, mình đợi tới lúc đó rồi mình ân hận là tại sao lúc đôi chân còn khỏe mà không đi thiền hành vài vòng. Tới cái lúc mắt mình không thấy đường, mình mơ ước là phải chi tôi sử dụng đôi mắt của tôi để nhìn ngắm trời đất, nhìn ngắm mặt người thương. Ước gì ai làm cho mắt tôi sáng lại. Thưa các vị, muộn vô cùng. Cho nên, mọi cái điều thọ dụng nó đang mở ra trước các vị. Các vị chỉ cần mở tâm thức của các vị ra. Có một cái chút năng lực tu thì các vị đã sử dụng được điều này tuyệt vời. Và quà tặng hạnh phúc nó liền tới, chứ không phải tìm nữa. Không có tốn công, tốn của gì cả. Đơn giản một điều, mình đi làm vất vả, mình rên lên rên xuống, mình phiền não vô cùng là đi làm như thế này. Thế rồi mất việc làm, mà nhất là những người lớn tuổi, chừng 50 tuổi, 70 tuổi mà mất việc làm thì xin lại việc làm có dễ đâu. Và thưa lúc đó thì vô cùng là phiền muộn, mấy lo âu, mấy chạy vại, mấy tất tả ngược xuôi. Thì thưa các vị, tại sao mình không đủ thông minh là lúc có việc làm mình hãy mừng rằng là ta đang có việc làm dù cực tí. Thế rồi nếu ta thông minh hơn nữa thì cái lúc mà mất việc làm thì ta cũng phải thông minh là ôi ta làm cả đời bây giờ mất việc làm thì khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, mất việc làm thì cứ mất việc làm. Lợi dụng cái cơ hội không có công ăn việc làm để ta tu rồi ai giết ta đâu. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là khi không có việc làm mà các vị bấn loạn lên, các vị lo âu, các vị sốt gió thì càng rối, càng không đủ thông minh để quyết định chuyện chi cả. Thậm chí là tới những cái nơi người ta phỏng vấn mình trả lời, thay vì trả lời để người ta có thể lấy mình vào công việc, mình trả lời trật mắt, thần nó ám muội rồi, cho nên là nó làm cho suy sụp luôn. Lúc mà mình đủ bình tĩnh, đủ thông minh thì lúc mất việc làm nó ta cứ cười khì, mất việc làm, đây là cơ hội đó. An tĩnh tâm, tu tập, thưa các vị, không lường được là cái thần trí nó đủ thông minh để quyết định cái việc mình phải làm tới. Cái chuyện này, thưa các vị, nó không ai lường được về cái chuyện trong cái rủi có cái mai nghe. Nhưng mà cái tội chúng ta là khi mất việc làm rồi mình cuống cuồng lên. Và cái lo âu mà nó đến với các vị càng nặng á, thì nó làm cho thần trí các vị càng mụ lại. Mặt các vị càng tối tăm. Và tâm thức nó tràn đầy u ám thì chắc rằng các vị vừa tới với cái ông giám đốc cơ sở, ổng phỏng vấn các vị thì các vị bị đánh rớt ngay. Mặt mày của mình nó hiện tướng của lo âu, của buồn phiền, của sợ sệt, của bất an thì đến người ta đánh rớt mất. Trong cái ngành tâm lý trị liệu nó đã thử cái điều này rất đúng nha. Nó chọn ra 10 người để đi xin việc. Nó hỏi chứ anh nghĩ thế nào khi đi xin việc, anh chàng đó. Nó tôi nghĩ tôi đi xin thì đi xin, nhưng mà chắc là tôi không có được nhận vô đâu. Rồi hỏi anh chàng kia, anh nghĩ thế nào khi xin việc? Anh cười khì, anh nói tôi nghĩ rằng chắc tôi xin được việc thôi. Hỏi tại sao anh có niềm tin vậy? Anh nói tôi tin rằng là nếu không xin được việc ở đây thì tôi xin được việc chỗ khác, không có gì phải lo cả. Thế rồi bảy tám người đó đi vô cùng phỏng vấn. Cuối cùng thì cái anh chàng giám đốc anh chấm cái anh chàng mà rất là dửng dưng, được thì tốt, không được thì thôi, nhưng mà tin rằng được, thế thì người ta lại chấm anh chàng đó. Trong khi trình độ kỹ thuật hay là năng lực của anh thì nó hạn chế hơn với anh kia. Anh kia thì nào văn bằng, nào là chứng chỉ vân vân, nó một sắp dày vậy. Thì hóa ra thưa các vị, ở cái chiều sâu của tâm thức thì cái năng lượng tâm thức bằng cái niềm tin của chúng ta nó sáng. Năng lượng tâm linh của chúng ta nó có khả năng là nó giao thoa với cái người đang phỏng vấn ta, chứ không phải là chỉ có ba cái mảnh giấy đó mà người ta đón nhận các vị vào chỗ làm. Không phải là lót tiền nó hối lộ để được người ta nhận vô, thưa các vị. Nó còn một cái phần tinh tế là năng lượng tâm linh của ta. Tức là người có niềm tin, người đó rất là an lạc, rất là thong dong thì mọi phước lành nó sẽ xảy ra dù anh đang thất nghiệp. Thế thì thưa các vị, tóm lại cái điều mình muốn thưa đó là nếu người biết tu tập thì trong trường hợp nào họ cũng là người đang hưởng thụ đời sống của chính họ được. Tức là đang hân thưởng đời sống họ được. Thế rồi cả một cái tầng sâu hơn nữa, đời sống mình nó có những bất trắc, nó đến bất ngờ, nỗi buồn nó cũng đến, chứ đâu không có tha bất cứ ai đâu nghe. Nhưng mà nếu người có tu thì họ làm cái chi đối với những bất trắc và những nỗi buồn của đời sống họ? Họ cũng thọ dụng những điều đó bình thường như thọ dụng niềm vui chứ. Cái cơ hội để nỗi buồn, ưu tư, lo lắng, bất an nó đến với ta, đó là cái cơ hội để làm gì? Để cho các vị nhận diện nó, các vị đối diện với nó. Khi các vị có khả năng đối diện được với nó, nhận diện nó, chiêm ngưỡng nó, thế thì cái điều kỳ lạ là nó nhẹ đi, nó lâng lâng lên, rồi nó bốc khói, nó bay mất. Thử làm coi. Các vị tưởng là làm thầy tu như tôi là không có những nỗi niềm vậy sao? Nó cũng tràn ngập đó chứ. Và tôi sống gần này không phải là không đi ngang qua những cái khó khăn của Già Lam tự viện. Và thưa các vị, những cái điều này mình đã từng có kinh nghiệm, cho nên khi các vị đối diện với những nỗi buồn của các vị, lo âu của các vị, bất an của các vị, bất trắc của các vị, và khi các vị dám đối diện với nó, nhận diện nó, mỉm cười nhìn nó, thì tự nhiên nó nhẹ ra, và tự nhiên mình dễ thở ra, trái tim của mình nó không có thắt lại, rồi nỗi buồn nó rớt xuống. Các vị hình dung rằng là tôi trụ trì một cái già lam, mới lên làm trụ trì lèo xèo được có 2 năm thôi, thì hai vị ni trưởng trụ trì ở chùa đó lần lượt đưa nhau chết hết. Thì các vị thấy là nó đã làm hụt hẫng, làm khuyết đi. Tại vì đây là những con người đã nâng đỡ mình, và chùa thì của người ta mới bàn giao cho mình, thì tối thiểu thì phải có một giai đoạn chuyển tiếp từ người chủ cũ qua người chủ mới nhé. Mình còn chưa quen Phật tử tín đồ, mình cũng không biết làm sao để kiếm sống qua ngày. Mình cũng không biết làm sao để có thể trồng tỉa nè, để có thể kinh doanh nè, để có thể nuôi chúng nè. Thế nhưng rồi tự nhiên những người yểm trợ mình, làm nền để bắt nhịp cầu cho mình lên cái vị trí trong năm một già lam đó, ngã cái đuổi chết hết hai người. Làm đám không thì các vị cũng biết là vã mồ hôi rồi. Rồi thêm nữa là ba bốn bà già trong chùa hè nhau chết, từ 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 chết hết, chịu năm bảy cái đám ma trong vòng 2 năm thôi. Thưa các vị, các vị hình dung coi là cái nỗi bất trắc nó đổ sụp xuống mình chứ có đơn giản đâu. Rồi cái khó khăn thứ ba nữa, thưa các vị, xây dựng lên một cái thiền đường thì nửa chừng bị đình công, giấy phép không có, bắt lên bắt xuống. Và thưa các vị, nó rất là nhiều vấn đề trong một đời sống, không hề có ai giữa cuộc đời này mà không nếm những bất trắc của đời người nghe. Thế nhưng mà nếu mình có một chút tu tập thì những bất trắc nó đến với các vị sẽ thấy nó không có đến nỗi là nó nghiền nát mình, giết chết mình. Và cái khả năng thực tập để có thể vươn ngang qua những bất trắc, khổ đau, phiền muộn, không có cái pháp nào trị liệu hay bằng cái pháp các vị đối diện với những bất trắc xảy ra với các vị cả. Khi mình nhận diện nó, mình mỉm cười với nó thì nó nhẹ đi, nó bớt căng thẳng mình đi, nó không có bóp trái tim mình lại, nó không có làm mình thổn thức, nó không có gây tật bệnh ở thân. Thế rồi cái điều tự nhiên nó đến là nó sẽ đi ngang qua chứ nó không có ở lại lâu. Nỗi buồn nào cũng đến rồi đi ngang qua. Cơn giận nào cũng đến rồi đi qua chứ nó không ở lại. Trừ khi người ta bất công với người ta níu nó lại để giết người ta thì cái đó là tội do chính họ thôi. Chứ cái trạng thái tâm lý nào nó cũng sinh rồi diệt. Và mình đang nói về cái khả năng thọ dụng hoàn cảnh tốt. Rồi hoàn cảnh xấu nó cũng đến chứ nó có phải là ngán cái vị đâu mà không đến. Thế thì hoàn cảnh xấu đến ta cũng thọ dụng nó. Ta mỉm cười nhận diện cái sự có mặt của nó, tàn phá của nó đến với ta. Và khi các vị làm được điều này thì nó mở được cho các vị một cái con đường tu tập rất là đơn giản và rất dễ đi vô, đó là chi? Các vị sẽ dần dần trở thành một nhân chứng nhận diện cái tốt, cái xấu, cái dở, cái hay ở bên ngoài, nhận diện cái tốt, cái xấu, cái dở hay của dòng tâm thức các vị. Để các vị nhận diện được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của cảm thọ đang đến, đang đi, đang sinh diệt trong các vị. Thì vô hình trung, mình an trú được trong pháp hành trì, nếm được hương vị của chánh pháp. Rồi tự nhiên, cái công phu tu này, nó có một cái điều tuyệt vời tặng cho chúng ta đầu tiên, đó là ta có được năng lực trí tuệ nghe. Cái công phu thiền định nó không sinh trí tuệ, mà cái công phu quán chiếu, cái công phu nhận biết từng nỗi buồn vui đến đi trong các vị thì nó lại phát sinh năng lực tuệ giác rất là bén. Rồi dần dần các vị an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết thì cái điều kỳ lạ các vị sẽ thấy là từng cái chuỗi sinh diệt của những vui buồn này nó liên tục nó đến là những hạt rời chứ không phải là một tràng dài. Các vị nhận ra cái tính vô thường sinh diệt trong từng cái buồn giận ghét thương của các vị nó đi ngang qua thế này. Và khi mà nhìn được nó vốn là một hiện tượng luôn sinh diệt thì các vị liền làm cho nó rơi xuống ngay thôi à. Đôi khi mình không có đủ cái năng lực để nhận diện về những hiện tượng nó sinh diệt, nó không thật. Ví dụ như cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an đó là những hiện tượng tâm lý nó sinh diệt, nó từng chập một vậy chứ nó không phải là nó một mảng liền. Nó không phải là một dòng chảy liên tục. Thế nhưng mà do vì mình cứ đồng nhất hoặc là mình kinh sợ, mình không dám đối diện cho nên mình thấy cái buồn nó là một mảng rất đen. Nhưng mà nếu các vị có năng lực nhận diện nó thì các vị thấy nó là từng chập sinh diệt chứ nó không phải là một mảng. Thế cho nên cái con đường quán chiếu, con đường nhận biết này nó tặng cho các vị đầu tiên nó là cái tuệ giác rất là bén. Và khi phát triển được tuệ giác, nhận diện được những đối tượng đến đi sinh diệt thì cái năng lực tuệ giác này nó mới đưa đến một cái chiều sâu, nó chuốt nhọn được, nó mới phá vỡ được cái chấp trước của các vị về ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia. Và nếu không vận dụng được cái năng lực này thì không có cách chi để thành đạt sự giác ngộ cả. Định nó không làm cho ta giải thoát, tuệ nó mới làm cho đời sống ta giải thoát. Rồi định, thưa các vị, bình thường mà mình có được một chút an lạc do định nó sinh ra thì chưa thể đối diện được những bất trắc, khổ đau, ưu tư, phiền muộn. Thế nhưng mà năng lực của trí tuệ phát sinh thì các vị mới đối diện, các vị mới loại trừ, các vị mới làm cho tắt ngấm những phiền não, phá vỡ hết vô minh được. Tóm lại, cái con đường thọ dụng này, từ cái thọ dụng đời sống bên ngoài cho đến thọ dụng tự thân, cho đến thọ dụng từng cảm thọ đang sinh đang diệt trong các vị. Và dần dần nó hiến tặng cho các vị một cái cách thực tập, đó là các vị dần dần sẽ trở thành người chủ nhân của tất cả những cái buồn vui. Rồi cái tầng sâu hơn đó là các vị sẽ trở thành người quan sát, trở thành nhân chứng. Thế thì lúc bấy giờ năng lực trí tuệ của các vị nó đủ bén nhạy để các vị nhận diện rằng mọi hiện tượng mà ta gọi là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là sầu muộn, là cái chấp trước của ta, nó vốn là từng hạt rời, nó vốn là từng chập sinh diệt chứ nó không phải là một mảng như ta nghĩ. Ta vụng thì ta thấy cái cánh quạt dường như là nó tròn như cái đĩa, nhưng mà ta đã từng thấy nó lúc nó chưa quạt thì ta thấy nó chỉ có bốn cánh mà thôi. Thì nó là như vậy. Do cái tốc độ chảy của nó rất là nhanh cho nên ta thấy dường như nó là một mảng. Mảng buồn nó đến nó đè bẹp tâm thức ta. Cái giận nó đến nó như một đống lửa đốt cháy ta. Thế nhưng mà khi các vị có năng lực thực tập rồi thì các vị thấy nó không phải là một mảng nữa, mà nó là từng chập tinh diệt vậy. Và khi thấy được như thế này thì không có một cái thứ phiền não nào nó đậu lại nơi đời sống các vị được cả. Thưa đại chúng, là 11 giờ rưỡi rồi. Thôi dừng lại đi. Nói quanh quanh cũng nói chừng đó, không nói gì hơn được. Chúng sinh vô biên thệ, đó phiền não vô tận, nguyện đoạn.